Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Chào quý thính giả, chủ đề tìm hiểu phúc âm hôm nay là ân điển vô hạn của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, được trình bày cho quý vị theo lời Chúa ghi trong Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô đoạn 2, câu 4 đến câu 7. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu, và đây là lời Chúa: nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng cứu thế, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời, trong Chúa cứu thế Giêsu, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giêsu. Bây giờ xin mời bạn đặc biệt tìm hiểu từ cuối cùng này, trong Chúa cứu thế Giêsu, vì ở đó bạn có toàn bộ phúc âm và đặc biệt là toàn bộ về sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Nếu bạn là một cơ đốc nhân, bạn sẽ thấy tất cả những gì Ngài đã làm cho và trong những cơ đốc nhân thật vinh hiển, và không chỉ bởi những gì Ngài đã làm và sẽ làm trong những người cơ đốc nhân, nhưng còn bởi cách Ngài đã làm điều đó cho con người tội lỗi qua cầu Kinh Thánh, bởi sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta, trong Đức Chúa cứu thế Giêsu. Nhưng trước khi chúng ta đi đến xem xét những cách diễn đạt này, tôi xin nhấn mạnh một điểm: Đức Chúa Trời đối xử với con người và ban phước cho con người chỉ trong và qua Chúa cứu thế Giêsu. mọi sự đều đến từ Đức Chúa Trời đối với con người qua Chúa Giêsu. Sẽ rất đơn giản để chứng minh điều này bằng những câu trích dẫn trong Kinh Thánh, nhưng hãy lấy lời của chính Chúa Giêsu phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha, trong Giăng đoạn 14 câu 6. Làm thế nào chúng ta có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời mà không có Chúa Giêsu? Đức Chúa Trời đã ở trong Chúa Cứu Thế, qua Chúa Cứu Thế, để hòa giải thế gian với chính Ngài. Đó là cách Ngài hòa giải thế gian, và mọi ơn phước từ Đức Chúa Trời đến với con người và tuôn chảy vào trong con người phải qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ống dẫn duy nhất, đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và con người. Điều mà tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh ngay bây giờ là cách mà Đức Chúa Trời đã làm mọi điều này qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Và chính ở đây, chúng ta đặc biệt nhìn thấy một điều gì đó về tính cách không thể tìm kiếm được, tính cách không thể đo lường được của sự giàu có trong ân điển của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta đang nhìn vào vấn đề từ khía cạnh hướng về Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhìn vào vấn đề từ khía cạnh của con người. Nhưng bây giờ, chúng ta đang nhìn vào vấn đề từ khía cạnh hướng về Đức Chúa Trời. Cách chúng ta làm một việc thường quan trọng hơn nhiều so với bản thân việc chúng ta làm. Và điều đó đúng về cách Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Cách Đức Chúa Trời ban phước cho tạo vật của Ngài. Thật là một việc kỳ diệu, một việc đáng kinh ngạc. Và bày tỏ ra sự giàu có vô hạn trong ân điển của Đức Chúa Trời để Ngài ban phước cho tạo vật của Ngài. Bạn hãy tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời đã chúc phước cho bạn, có thể nói như vậy, trực tiếp từ trên trời, rằng Ngài đã nhìn xem bạn và Ngài đã làm một số việc cho bạn, như Ngài thực sự đã làm trong công tác tể trị đều đặn. Bản thân điều đó thật kỳ diệu, vì con người không xứng đáng với bất cứ điều gì. Chúng ta đã thấy bản chất của mình trong ba câu đầu tiên. Không có gì quá xấu xa có thể nói về con người trong tội lỗi. Con người là một tạo vật xấu xa hết mức có thể tưởng tượng được. Nhưng bất chấp điều đó, Đức Chúa Trời nhìn vào con người và ban phước cho con người. Điều này chứng minh qua câu Kinh Thánh. Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 45. Chính việc Ngài thậm chí nhìn vào chúng ta là dấu hiệu của sự giàu có không thể dò xét được của ân điển. Nhưng chúng ta có một điều gì đó ở đây vượt xa điều đó. Vì đôi khi chúng ta có thể làm điều tốt cho người khác mà không phải hy sinh bất cứ điều gì cho bản thân mình. Một triệu phú nhìn thấy một người nghèo khổ nào đó. Người nghèo đó không biết anh ta không quan tâm đến ông, và thậm chí anh ta có thể thấy ông là một người xúc phạm. Sẽ là một điều rất đẹp, rất hào phóng và rất cao quý đối với nhà triệu phú này. Nếu ông triệu phú tặng cho người đó một món quà, nhất là khi anh ta đã xúc phạm ông bằng cách nào đó, giả sử ông ta tặng cho anh 100 triệu đồng, món quà đó rất hào phóng, nhưng thực sự nó chẳng tốn kém gì cho nhà triệu phú đó cả. Ông ta hầu như không biết rằng mình đã cho đi bất cứ thứ gì. Bản thân hành động đó là một sự hào phóng lớn lao. Đó là một lòng tốt lớn lao, đặc biệt là khi người thanh niên tội nghiệp đó đã làm một điều gì đó không xứng đáng hoặc sai trái đối với người đàn ông giàu có. Bản thân hành động này của người đàn ông giàu có đã là tuyệt vời. Nhưng điều sẽ làm tăng thêm giá trị của hành động đó là nhà triệu phú phải thực sự hy sinh bản thân mình để giúp đỡ người đàn ông đó. Nói cách khác, thước đo cuối cùng cho hành động của chúng ta là cái giá chúng ta phải trả. Tôi không muốn làm giảm giá trị nội tại của sự rộng lượng. Nó tốt ở chỗ của nó. Nhưng khi nó liên quan đến sự đau khổ cá nhân hoặc mất mát cá nhân để giúp đỡ người khác, thì nó trở nên lớn hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta đang xem xét điều tương tự ở đây. Tôi nói một cách cẩn thận và với sự tôn kính rằng, xin Chúa ban cho con mắt của sự hiểu biết của tôi và bạn có thể được soi sáng, hầu cho chúng ta có thể cố gắng đo lường những điều không thể đo lường được và cố gắng leo lên những đỉnh cao này, là đỉnh cao nhất mà chúng ta không bao giờ có thể đạt đến. Chúng ta đang cố gắng đo lường, tính toán, đánh giá điều Đức Chúa Trời thật sự đã làm. Đây là cách Ngài sẽ bày tỏ sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài trong tất cả những thời đại trong tương lai, bởi sự nhân từ Ngài đối với chúng ta. Vâng, nhưng theo cách Ngài đã làm qua Chúa Cứu Thế Giêsu, điều đó có nghĩa gì? Chúng ta hãy quan sát xem Kinh Thánh nói gì. Nếu bạn muốn đo lường sự giàu có không thể dò xét được, hoặc sự giàu có vô cùng của ân điển Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Cứu Thế Giêsu, bạn có thể bắt đầu bằng cách nhìn vào vấn đề từ quan điểm của chính Đức Chúa Cha. Đây là câu hỏi, Đức Chúa Trời có chịu khổ không? Chúng ta chắc chắn phải nói rằng, những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giêsu không phải là không có giá trị đối với Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào vấn đề từ quan điểm của Đức Chúa Trời là Cha. Đây là lời tường thuật của Kinh Thánh. Khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp. Ồ, bạn có thể nói, đó là một thuyết nhân hình hóa, nghĩa là một sự chiếu cố đối với tình trạng bất lực của con người chúng ta, rằng Đức Chúa Trời phải đại diện chính mình Ngài theo cách đó. Phải, nhưng có một lẽ thật trong sự đại diện, có một sự sai phái. Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ở trong lòng Đức Chúa Cha từ trước vô cùng, ở đời đời với Đức Chúa Trời, đồng bình đẳng và đồng đời đời. Đức Chúa Cha sai Ngài đến. Tôi không hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì đối với Đức Chúa Trời, nhưng tôi biết rằng chúng ta phải nghĩ về điều đó theo cách nói của con người, rằng Đức Chúa Trời đã sai Ngài ra đi, và đó là chỗ chúng ta đặt ra câu hỏi, điều đó có ý nghĩa gì đối với Đức Chúa Cha. Chính qua Chúa Cứu Thế Giê-xu Ngài sẽ bày tỏ sự giàu có không dò được của ân điển Ngài. Chính qua hành động này mà mọi bậc cầm quyền trên các nơi trên trời sẽ chiêm ngưỡng sự khôn ngoan đa dạng của Đức Chúa Trời, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy xem một số lời kinh thánh khác chép về điều này. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Giăng đoạn 3 câu 16, thật là một từ đầy ý nghĩa. Ngài đã ban cho đứa con trai duy nhất của Ngài. Bây giờ, có lẽ bạn đã quen thuộc với những thuật ngữ này. Chúng ta hãy nói về những người dân đời sống họ cho đất nước họ, về những bậc cha mẹ dân con cái mình làm những giáo sĩ ngoại quốc. Họ ban cho, họ sai chúng ra đi, họ để chúng đi, ban cho, nhưng nó phải trả giá. Đây là những từ được dùng để nói về Đức Chúa Trời. Nhưng hãy xem một câu khác còn ấn tượng hơn nữa. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Câu kinh thánh này được chép trong Roma đoạn 8 câu 32. Bạn hãy nhìn vào lời tuyên bố vĩ đại đó và chú ý đến những từ ngữ. Ngài không tiếc con ấy. Đức Chúa Cha biết điều gì là cần thiết trước khi con đường cứu rỗi có thể được thực hiện. Điều gì là cần thiết trước khi Ngài có thể công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Roma đoạn 3 câu 26. Ngài biết điều đó sẽ bao gồm những gì cho Đức Chúa Con trong sự chịu khổ, nhưng phó Chúa Giê-xu cho tất cả, có nghĩa là trong sự chết đó, sự chết tàn nhẫn, đau đớn đó, Ngài biết tất cả, Ngài đã hy sinh con Ngài, Ngài phó con Ngài cho tất cả chúng ta. Ngài đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Cha đã làm cho chính con Ngài trở nên tội lỗi, không phải là một tội nhân. Ngài đã làm cho đấng đó trở nên tội lỗi, là điều mà Ngài sẽ làm, vì chúng ta, hầu cho chúng ta được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời trong đấng đó, và dĩ nhiên điều đó chỉ về một số trong những lời tuyên bố phi thường trong chương 53 của sách tiên tri Ê-sai. Đức Giê-hô-va đã chất trên Ngài tội lỗi của hết thảy chúng ta. Có phải Đức Chúa Trời đã làm điều đó mà không có cảm xúc? Có phải Đức Chúa Trời đã làm điều đó mà không có đau khổ? Đó là một sự màu nhiệm lớn. Nhưng nếu bạn thật sự muốn hiểu điều gì đã xảy ra vào ngày Giáng sinh đầu tiên đó, khi Chúa Cứu Thế được sinh ra tại Bethlehem, bạn phải nhìn vào những điều này. Ngài đã đặt trên Ngài tội lỗi của tất cả chúng ta. Điều đó đẹp lòng Cha, đó là ý muốn của Ngài. Ngài làm cho chính con Ngài bị thương vì chúng ta. Đó là nơi mà bạn có được sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Ngài đã làm cho kẻ ấy buồn rầu. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã làm cho kẻ ấy, con độc sanh của Ngài buồn rầu để bạn và tôi được trở nên con cái Ngài và để những người tin con ấy có thể hưởng được sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Nhưng bạn sẽ không đo lường được ân điển ấy cho đến khi bạn nhận lấy ba chữ này qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là cách Đức Chúa Trời đã làm. Ở đó chúng ta chỉ có một cái nhìn thoáng qua về nó. Từ quan điểm của Đức Chúa Cha, bản thân sự kiện đã diễn ra như vốn có và đang ở trong chính Đức Chúa Trời. Sự giàu có không dò được của ân điển Ngài. Ai có thể đo lường được điều này? Ai có thể hiểu được điều này? Đó là phúc âm mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị, rằng Đức Chúa Cha đã sai con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian và đặt trên Ngài tội lỗi của tất cả chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ chúng ta hãy nhìn nó một lúc từ quan điểm của Đức Chúa Con, đấng đã đến và là đấng mà tất cả những điều này đã xảy ra với Ngài. Kinh Thánh trong sách Philip chương 2 câu 5 đến câu 11 cho chúng ta biết, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, từ hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Bạn có biết sự cứu rỗi của bạn có ý nghĩa chắc chắn gì đối với Đức Chúa Con không? Nó có nghĩa là một quyết định không nắm giữ mọi đặc ân và dấu hiệu của sự vinh hiển đời đời đó. Mặc dù Ngài ở trong hình dạng của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã không xem đó là sự cần giữ bằng mọi giá để được bình đẳng với Đức Chúa Trời. Ngài không nói với Đức Chúa Cha rằng, con sẽ không bỏ lại tất cả những điều này để cứu những kẻ đã phản nghịch cùng con. con lo lắng giúp đỡ họ và làm bất cứ điều gì có thể. Con không thể bỏ sang một bên sự vinh hiển con, những dấu hiệu của Đức Chúa Trời đời đời của con không thể làm điều đó. Rồi sau quyết định ban đầu đó, quyết định thứ hai theo sau, và tất yếu, Ngài đã làm cho mình không còn tiếng tăm gì nữa. Mặc dù vẫn là con đời đời của Chúa Trời, Ngài đã xuống trần gian, Ngài sinh ra như một hài nhi và sống như một người. Ngài vẫn là Ngài nhưng Ngài làm cho mình không có tiếng tăm gì. Chúng ta đọc truyện kể về những vị vua vĩ đại mặc quần áo rách rưới và đi làm việc bằng đôi tay của họ. Không ai biết họ, không ai nhận ra họ. Chuyện gì đã xảy ra? Nhà vua đã làm cho mình điều này. Ông ta giả vờ là một người bình thường. Ông ta không mang theo mình những bộ trang phục và huy hiệu của địa vị vương giả của mình. Nói cách khác, ông ta làm cho mình không có chút tiếng tăm nào. Hoặc bạn có thể nghĩ về nó như một vị vua bí mật đi du hành. Đó chính là điều đã xảy ra trong sự nhập thể. Đó là điều đã xảy ra khi con Đức Chúa Trời đến thế gian để ở giữa con người. Dầu Ngài vẫn y nguyên như vốn có, nhưng Ngài đã đến như một con người và mang lấy hình một người đầy tớ. Tại đó, chúng ta đang bắt đầu đo lường sự giàu có vô hạn của ân điển Đức Chúa Trời. Đó là điều mà sự cứu rỗi của bạn và của tôi đã có ý nghĩa và đã phải trả giá. Và vì vậy Ngài đã đến thế gian, được sinh ra từ tử cung của một trinh nữ, trong một chuồng chiên, ở một nơi nhỏ bé gọi là Bethlehem. Ngài đã mang lấy cho mình bản chất con người, như tôi đã nói, Ngài vẫn còn là Thiên Chúa rất cao cả, Ngài mang lấy cho mình bản chất con người. Vì vậy, giờ đây Ngài thực sự là con người, cũng như thực sự là Đức Chúa Trời, và ở đó, chúng ta nhìn thấy Ngài nằm trong máng cọ. Sự giàu có vô hạn của ân điển Đức Chúa Trời, chính qua Đức Chúa cứu thế Giê-xu, qua việc sai chính con Ngài vào trong thế gian này theo cách đó, Đức Chúa Trời đã chúc phước cho chúng ta và bày tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với chúng ta. Vậy thì hãy đi xa hơn và nhìn vào đời sống của Ngài. Trong các dịp lễ hội của mùa Giáng sinh, bạn đã bao giờ dừng lại để suy nghĩ và suy gẫm về điều này chưa? Chúa Giê-xu con đời đời của Đức Chúa Trời phải như thế nào khi sống trong một thế giới như thế này, một thế giới của tội lỗi? Chẳng phải đôi khi bạn cảm thấy cực kỳ ghê sợ khi bạn đi dạo trên đường phố và nhìn thấy một số biểu hiện của tội lỗi hay sao? Sự xấu xí, sự bẩn thỉu, sự thú tính của tất cả mọi thứ. Bạn đã có một cảm giác ghê tởm về nơi đó. Bạn đã bị ghê tởm và không có gì sai trái khi cảm thấy rằng vì nó xấu xa, nó khủng khiếp. Nhưng hãy nhân điều đó lên với hàng triệu người, với cõi đời đời và cố gắng hiểu xem con Đức Chúa Trời, hắn phải như thế nào khi sống và cư ngụ trong một thế giới như thế này với dòng giống sa ngã của chúng ta. Đây là một phần của thước đo ân điển của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là nơi bạn thấy sự giàu có không dò được của ân điển Ngài. Ngài đã chịu đựng sự mâu thuẫn của những kẻ tội lỗi chống lại chính mình Ngài trong 33 năm và trong khi Ngài ở đây. Ngài không bao giờ sở hữu một ngôi nhà của riêng Ngài. Ngài phán, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Và rồi câu nói khác trong phúc âm văn, ai nấy đều về nhà mình, Đức Chúa Giê-xu lên núi Olive. Ngài không bao giờ có nhà, không có nhà riêng. Đấng mà qua Ngài mọi vật được dựng nên nhưng Ngài không có chỗ để gối đầu. Rồi hãy nghĩ đến tất cả những âm mưu chống lại Ngài, đến những sự đánh đập, những lần roi, những lần nhổ vào mặt Ngài, đến những cuộc cãi vã, những cố gắng làm Ngài vấp ngã. Tất cả những điều này đều là sự kiện được ghi lại trong Kinh Thánh, và chúng ta phải tập trung vào sự kiện. Chúng ta phải trở lại ngay với chúng. Chúng ta không được cứu bởi một triết lý, không bởi một ý tưởng đẹp nào đó, không bởi một ảo tưởng kỳ diệu nào đó, hay một quan niệm thơ mộng nào đó. Không, đó là những sự kiện thực tế, cứng rắn và chắc chắn được nói trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu đã đến thế gian, và Ngài đã trải qua tất cả những điều này, vì chúng ta và vì sự cứu rỗi của chúng ta. Tất cả đều là sự thật theo nghĩa đen. Hãy nhìn xem Ngài trong vườn Gethsemane, đổ mồ hôi trong cơn đau đớn như giọt máu lớn, sự giàu có không dò được của ân điển Ngài, qua Chúa cứu thế Giê-xu, và rồi thập tự giá, với sự đau đớn và thống khổ. Chúng ta có thể không biết, chúng ta không thể nói được Ngài đã phải chịu những đau đớn nào, nhưng chúng ta biết rằng Ngài lại ở đó trong sự thống khổ lớn lao. Ngài kêu lên rằng, ta khát, và rồi vượt lên trên mọi đau khổ khác, cảm giác bị bỏ rơi. Ngài nói, Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài trong sự nhân từ Ngài đối cùng chúng ta qua Đức Chúa cứu thế Giê-xu, mang lấy gánh nặng đè bẹp tội lỗi của thế gian, mang lấy cơn thịnh nộ của Cha Thánh Ngài, bị làm cho trở nên tội lỗi. Đó chính là thước đo, và trong khi Ngài chịu đựng tất cả những điều đó, Ngài vẫn là con đời đời của Đức Chúa Trời cũng như con người. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi sự chịu khổ như thế. nhưng Ngài đã chịu khổ đủ để gánh lấy toàn bộ án phạt của tội lỗi. Chính qua Chúa cứu thế Giê-xu, những phước hạnh đến với con người, đến với tôi và với bạn. Ngài chịu chết và họ đem Ngài đi chôn trong mộ mả. Ở đó, một lần nữa, bạn có thước đo tuyệt đối về sự giàu có vô hạn của ân điển Đức Chúa Trời. Họ giết Ngài, lấy xác Ngài xuống và chôn trong mộ, rồi lăn một hòn đá trên mộ. Đó là thước đo của tất cả. Rồi Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại và đem Ngài ra khỏi giữa những kẻ chết, đem Ngài lên trời, làm vinh hiển Ngài và tôn cao Ngài, có toàn bộ sự chuyển động từ vinh quang của cõi đời đời xuống đất và mồ mả, rồi trở lại vinh quang. Đó là thước đo của sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Đức Chúa Trời đã làm tất cả những điều này để Ngài có thể bày tỏ cho mọi thời đại trong tương lai sự vinh hiển và sự vĩ đại của chính Ngài, và đặc biệt là sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Và hơn thế nữa, bạn biết không, điều này không chỉ bày tỏ cho con người, đó là điều khiến các thiên sứ kinh ngạc. Một bài thánh ca mà đôi khi chúng tôi hát diễn tả điều đó một cách hoàn hảo. Thiên sứ từ các cõi vinh hiển vỗ cánh bay lượn khắp trái đất. Hỡi những người đã hát câu chuyện sáng tạo, bây giờ hãy công bố sự giáng sinh của đấng cứu thế. Các thiên sứ đã hát vào buổi sáng thế, lại hát vào buổi sáng ngày giáng sinh. Chưa bao giờ thiên đàng nhìn thấy một điều như thế này, chưa bao giờ thiên đàng có một chủ đề như thế này, như sự kiện đáng kinh ngạc này. Con trẻ được sinh ra đó là đấng mà họ biết là Chúa, là con độc sanh của Đức Chúa Cha, là đấng mà thông qua Ngài tất cả mọi sự đều được tạo dựng, đang nằm như một hài nhi trong máng cọ. Không có gì ngạc nhiên khi họ ca hát và tung hô sự ra đời của đấng Messiah, sự nhập thể của Đức Chúa Con, sự chết của đấng tạo nên sự sống, sự chôn của đấng tạo hóa. Đó là điều đáng kinh ngạc nhất. Các thiên sứ lấy làm lạ. Họ thở lại và ngợi khen Đức Chúa Trời khi họ nhìn thấy sự bày tỏ này về sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Điều khiến họ kinh ngạc không chỉ là sự kiện những kẻ phản loạn, những tội nhân khốn khổ như bạn và tôi, phải được làm cho sống lại với một đời sống thuộc linh mới, được sống lại và trở nên sống cho Đức Chúa Trời, cuối cùng được vinh hiển và trải qua cõi đời đời của chúng ta trong sự hiện diện của Ngài. Điều đó thật đáng kinh ngạc, và họ lấy làm lạ về điều đó. Nhưng khi họ xem xét cách mà Đức Chúa Trời đã làm tất cả điều đó, thì ngay cả khả năng bày tỏ của họ cũng thất bại và trở nên không đủ. Đây là điều vượt trên tất cả mọi thứ, rằng Đức Chúa Trời phải yêu thương thế gian đến độ ban cho, thậm chí cho đến sự chết tàn nhẫn của thập tự giá trên con độc sanh của Ngài. Hầu cho hễ ai tin nơi Ngài mà không có bất kỳ việc làm hay công đức nào thì không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu đã dùng ra cho chúng ta. Quý thính giả thân mến, thật tuyệt vời khi tôi được nhắc nhở chính mình về ân điển vô hạn của Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu đến quý vị. Đây là một ân điển lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho tôi khi tôi còn là con người tội lỗi. Tôi thật ước ao sứ điệp về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu hôm nay sẽ thay đổi quan điểm và tấm lòng của quý vị, dẫn quý vị đến với ân điển vô hạn của Ngài bởi tin nơi Chúa Giê-xu. Nếu quý vị muốn tin nhận Chúa Giê-xu, hãy thành tâm thưa với Chúa: Lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Thượng Đế, là đấng tạo hóa, đã tạo dựng loài người chúng con. Hôm nay con thành tâm xin Ngài tha tội cho con, vì đã sống cuộc đời từ chối Ngài, sống trong tội lỗi, làm nhiều điều xấu xa gian ác chống lại Ngài. Con tin Ngài đã đến trần gian này chết thay vì tội của con. Xin Ngài nhận con làm con của Ngài, cho con được sống có Ngài và với Ngài. Con hết lòng cảm tạ Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen. Nếu quý vị thật lòng thưa với Ngài và sống với quyết định này, Thượng Đế là đấng hiện hữu, đấng biết mọi sự sẽ chứng cho lòng thành của bạn và sẽ bày tỏ Ngài cho riêng bạn. Mừng bạn bắt đầu cuộc đời mới, và xin hãy liên hệ những nhà thờ tin lành gần bạn để được tiếp tục học biết về Ngài và thông công với anh em trong Chúa. Còn nếu quý vị muốn tìm hiểu về Chúa Giê-xu thêm nữa, xin bạn tìm đọc Kinh Thánh, là bức thư Ngài đã gửi cho loài người chúng ta, và xin bạn liên hệ với nhà thờ tin lành nào gần nơi bạn ở, hay với các tín hữu nào bạn biết đã tin nhận Ngài. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn, cũng giải đáp những thắc mắc của bạn về Chúa Giê-xu. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích về tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa cứu thế Giê-xu vào các tuần tiếp theo. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.